This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng đến với thính giả mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là website của daisaigon.com, daisaigon.com một chữ, hay là nghe qua điện thoại, tức là gọi vô để theo dõi chương trình, đó là 213-493-0128, 213-493-0128, đó là để theo dõi chương trình thôi. Ví dụ là mình không có gần radio hay là không có gần computer để lên Internet thì có điện thoại gọi vô nghe cũng được. Nhưng nếu có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại gọi thẳng vào phòng studio ở Houston là 713-6648-002, 713-6648-002. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng on air ở Dallas, 1600 AM Dallas, mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Conroe, Galveston, cũng như tất cả những thính giả nào on Internet mà có thể nghe được giọng của luật sư David Vương và Tom. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio, một số điện thoại một lần nữa, 713-6648-002. Luật sư David Vương và Tom sẽ trở lại trong giây lát. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn 900 AM và cũng on air 1600 AM ở Dallas. Số điện thoại một lần nữa, nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002. Dạ, chào luật sư David Vương.
Dạ, David xin kính chào quý vị và David chào luật sư Tom.
Dạ, mỗi năm tới giờ này đó là tự nhiên mình thấy mình thèm mứt mãng cầu với mứt me. Hồi đó thì thích mứt dừa lắm, nhưng mà tại vì sau này sợ nhiều đường quá. Nhưng mà hình như mứt nào cũng có đường hết phải không ạ?
Đúng rồi.
713-6648-002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả như đầu tiên cho xin tên này. Hello.
Dạ, em tên Thắng, chào hai lực.
Dạ, mời anh Thắng.
Dạ, em muốn hỏi hai câu hỏi về người ở mà ở lậu bên này. Ví dụ bây giờ mẹ lậu nó qua đây, nó kết hôn thì nó có được ở lại không ạ?
Người mà ở lậu, tức là không có giấy tờ, gọi là out status, phải không ạ?
Dạ, đúng rồi.
Bây giờ qua đây rồi kết hôn với một người khác. Ok. Cái chương trình mà nói về immigration đó là luật sư Cao, Michael Cao. Nhưng mà cái này có thể dính líu với lại vi phạm luật của Mỹ. Luật sư David Vương có ý kiến gì mà?
Dạ không, David không. David chịu thua.
Tại vì khi mà mình qua đây rồi, mình đã vi phạm luật rồi, mình lập gia đình với một người khác, có thể mình phải trở về cái nước của mình, xong rồi đó làm giấy tờ ở lại. Nhưng dĩ nhiên có những cái amnesty program tùy theo nữa, phải không luật sư David Vương? Tại vì có bây giờ là mà có một cái mà gọi là bình luận rất nhiều ở đây là luật của mới của Obama mới ra, thì cái đó chưa có rõ ràng, nên em chúng tôi không phải chuyên môn trong nghề là immigration nên không dám trả lời câu đó. Nếu được á, như chương trình đó thứ ba, phải không?
Dạ, thứ ba.
Thứ ba, ông gọi lại luật sư Michael Cao cũng trên làn sóng này. Luật sư Michael thì chuyên môn giờ đó hơn. Ok, dạ soi anh em chúng tôi không có ý kiến được ngày hôm nay về immigration, nhưng mà nếu có luật pháp, có thắc mắc gì về luật pháp khác thì sẵn sàng. Dạ, thưa mời thính giả đến dây kế tiếp cho xin tên này. Hello.
Dạ, tôi tên bà Hai á, cho tôi hỏi thăm chút xíu cái vấn đề mà di chúc á.
Dạ.
Có cái nhà mà trả hết tiền rồi, bây giờ muốn để lại cho hai đứa nhỏ, thì mình làm cái tờ di chúc chỉ chia hai đứa nó thôi, rồi thì cái người đó còn sống, ví dụ người đó bị bệnh á, rồi nằm nhà thương rồi không có tiền trả tiền nhà đó, có cần bán cái nhà đó phải để trả nhà thương không ạ?
Ok. Ok, cho tôi hỏi là bây giờ một người có cái nhà này trả hết tiền rồi.
Dạ.
Muốn để tài sản lại cho một hai người khác, đó là con mình hay cháu mình hay anh em gì cũng được hết, phải không ạ?
Dạ đúng.
Ok, mình muốn sang liền ngay bây giờ hay mình chỉ muốn để trong di chúc thôi?
Chỉ muốn để di chúc thôi, khi nào chết mà di chúc thì để di chúc thôi
chứ. Ok. Thì cái câu thắc mắc của bà là như vậy. Nếu mà tôi qua đời thì tài sản của tôi được cho những cái người mà tôi theo cái di chúc của tôi, hay là phải trả nợ trước? Luật sư David Vương.
Có một cái là không có rõ một chút với luật sư Thơm là bên ai bệnh
cái người mà làm di chúc đó, cái người mà chủ của nhà này đó.
Ồ, cái người chủ cái nhà. Ok. Ok, cái người làm cái di chúc này có cái nhà. Cái di chúc này muốn để lại cho hai người khác, and mỗi một người 50%, thí dụ như vậy. Cái di chúc không có hiệu quả chừng nào người đó chết, cái người làm cái di chúc chết thì mới có hiệu quả. Nghĩa là mình làm cái di chúc mình cho hai người kia, nhưng mà mình chưa chết, nghĩa là chưa cho. Sau mình có thể đổi lại ngày mai, ngày mốt, hoặc là mình có thể xé bỏ cái di chúc của mình. Nếu mà mình thiếu tiền nhà thương, mình bị bệnh hay này này nọ, thì dĩ nhiên là họ có quyền phao cái lien, họ để trong chổng. Để chừng nào mà chết, rồi mình phâu bấy này nọ đó, thì lúc đó là cái lien nó hiện lên.
Ok, bây giờ mình đi cái bước tới nó đi là như vậy. Nếu mà một người nào qua đời, thì cái điều kiện đầu tiên có phải là tòa đòi hỏi là ok, trả hết nợ xong rồi mới được chia tài sản phải không ạ?
Đúng rồi. Trong cái người chết có nhiều lúc họ có tài sản và có nhiều lúc họ có dấu trừ, nghĩa là họ có nợ.
Yeah.
Thì nhiều lúc đó, nợ thì 10 đồng nhưng mà tài sản thì có 5 đồng thôi. Thì có thể là mình không nên lấy cái món quà đó.
Yeah. Thì một trong cái điều kiện mà trước khi tòa cho quyền chia tài sản là tòa yêu cầu là phải thanh toán nợ, dù cái đó là mình thương lượng với người chủ nợ, mình trả một phần nào, thí dụ như luật sư David nói là thiếu 10 đồng, mình có thể thương lượng nói người ta thôi giờ lấy 5 đồng thôi, 3 đồng, 2 đồng thôi cũng được, có thể người ta cũng nhận 2 đồng.
Yeah.
Thì mình còn dư bao nhiêu thì mình chia gia đình mình, nhưng mà điều kiện là phải thanh toán nợ trước.
Yes, and cái nợ đây nó rộng rãi lắm, nợ là có thể là nợ thuế, nợ medical bill, nợ trả chiếc xe, hay là nợ cái nhà chưa trả hết, vân vân. Có nhiều cái chữ nợ đó, chứ nợ nó rất là rộng rãi.
Ok, vậy thì mình có quyền ghi cái di chúc là nếu tôi qua đời, không trả thuế, không trả nợ, chỉ lấy hết tiền này chia cho con tôi, có được làm vậy không?
À, không được.
Lý do?
Tại vì chánh án không có chịu. Mình đi ra ngoài tòa để mình phâu bấy, nghĩa là mình để chia, thì mình phải trừ, cộng trừ nhân chia, mình có cái cộng và mình có cái trừ. Thì chánh án hỏi là ok, có cái nợ gì? Thì mình, cái người còn lại đó, họ phải giơ tay lên, họ phải thề. Mà họ thề nói rằng là ok, cái người này không có nợ, cho nên đưa cái nhà cho tôi. Thì chừng nữa cái chủ nợ hiện lên đó, thì cái người đó sẽ ở tù.
Yeah. Thì luật đòi hỏi là phải đầu tiên thanh toán thuế.
Yeah.
Chính phủ nào có lấy tiền họ trước hết.
Dạ, yeah, đúng rồi.
Xong rồi tới chủ nợ.
Dạ. Yeah.
Mình có thể thương lượng với chủ nợ.
Dạ.
Yeah. Thí dụ như tiền nhà thương thiếu 100 ngàn, mà giờ mình tài sản có nhà 60 ngàn, thì yeah, sao đây?
Dạ. Yeah.
Mình có thể thương lượng bớt không?
Dĩ nhiên.
Dạ. Yeah. Dĩ nhiên, bây giờ cái nhà mà trị giá 100 ngàn mà còn thiếu 20 ngàn, tòa đâu có cho sang tên.
Yeah.
Thanh toán 20 ngàn trước đi. Phải không ạ? Đó. Thì đó là những cái nợ mà như luật sư David Vương mới nói, có nhiều loại nợ lắm. Thiếu thuế, thiếu tiền mượn mua nhà, thiếu nợ credit card, thiếu tiền đám tang, thiếu tiền nhà thương.
Nhưng mà cái trả lời cho câu hỏi của bà Hai đó, bà Hai nghĩ rằng là bà Hai đã làm cái di chúc rồi, nghĩa là bà Hai không có còn chủ cái nhà này nữa, cho nên không cần trả nợ, thì cái đó là bà Hai sai.
Yeah.
Yeah, tại vì làm cái di chúc, mình vẫn là chủ căn nhà chưa có đưa qua, cho nên hồi nãy luật sư Thơm hỏi là bà muốn cho luôn hay là bà làm trong di chúc thôi.
Yeah.
Thì bà Hai trả lời là tôi chỉ để trong di chúc thôi, để trong di chúc nghĩa là mình còn tài sản.
Mình có thể đổi ý được không?
Yes.
Trước khi qua đời?
Dạ.
Yeah. Được thay đổi cái di chúc bao nhiêu lần?
Đổi ý anytime.
10 lần, 100 lần, 1 ngàn lần cũng được.
Dạ. Yeah.
Mỗi lần mình đổi ý kiến, mình có quyền đổi di chúc. Bởi vậy cái đó nó chưa có phải là hoàn toàn cái kết thúc của tất cả những cái tài sản của mình.
Yeah.
Nhưng mà mình có thể thay đổi hoài.
Dạ. Yeah. Tại vì cái tài sản của mình, mà nếu mà mình đã cho rồi, thì mình đâu có còn đổi được nữa.
Dạ. Yeah.
Nhưng nên cái di chúc không có hiệu quả, chừng nào chết mới có hiệu quả.
Thì thí dụ như có những người ta nói bây giờ nếu tôi qua đời thì cho nhà này cho con tôi, nhưng mà 10 năm sau nhà này không còn nữa, mua nhà khác rồi, người ta có quyền đổi.
Rồi.
Hay là bây giờ thí dụ anh em trẻ, anh chị em trẻ bây giờ có hai đứa con, nhưng đâu biết về sau này có 4 đứa.
Dạ. Yeah.
Đó, thì mình có thể thay đổi.
Dạ.
Yeah. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn bà. Dạ, số điện thoại phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên là hello. Dạ, thưa mời ạ.
À, thưa luật sư, tôi muốn hỏi nè. Tôi muốn hỏi tôi có một người bạn mà ta đánh tiền tiền bạc đấy, mà bây giờ người ta bị bắt bị ở tù thì có còn cái tiền bạc nó còn có được tải không luật sư?
Mình bị bỏ tù tiền tại lý do tại sao vậy ạ?
Tiền nợ của casino đó.
Tiền nợ của casino, người ta bỏ tù bao lâu ạ?
Bây giờ người ta mới bắt rồi, không biết là tù bao nhiêu lâu, nhưng mà hiện bây giờ hỏi luật sư là trong cái tiền có tiền lãi tiền bạc có được không, còn lại là lãi không?
Dạ. Yeah. OK, cái câu hỏi này đó luật sư David Vương, nó thành ra hai cái cơ quan hoàn toàn khác nhau.
Yeah.
Yeah. Một cái là cơ quan thí dụ là biện lý với cảnh sát của cái tiểu bang hay của quận đó, thí dụ ở Louisiana hay là Las Vegas, phải không ạ? Hay là Atlantic City. Nhưng mà cái tiền mà mình lãnh của chính phủ trợ cấp cho mình đó thì là của chính phủ tiểu bang hay chính phủ liên bang.
Yeah. Thay vì nó là tiền bệnh, yeah. Tiền bệnh ở đây là disabled.
Yeah. Yeah. Vậy thì nếu mình trong tù thì sao?
Không biết.
Thì mình nếu mình ở trong tù đó thì tùy theo mình ở trong tù bao lâu.
Bây giờ mình cho cái câu trả lời là ở tù suốt đời luôn đi.
OK.
Mình lãnh được không? Dĩ nhiên là không.
Dĩ nhiên không, tại vì đâu ai cash check cho mình, với lại có một cơ quan khác nuôi mình, mà có thể cái tiền disable này, nếu mà chính phủ của quận hay chỗ mà chứa mình,
yeah.
Nhà tù đó có thể xin cái tiền đó để gửi thẳng về cho họ. Tại vì họ là người đang nuôi mình.
Cái đó thì không được rồi.
Yeah.
Tại vì họ nuôi mình bằng tiền thuế chứ không phải là tiền disability.
Trở lại là hai cơ quan khác nhau.
Yeah. Nhưng mà trả lời cho anh á là cái người này không được, nếu mà cái người này ở tù luôn á thì người này không được nhận tiền bệnh.
Yeah.
Là tại vì anh ta đâu có ký, đâu có gì làm được đâu.
OK, nhưng mà giờ nếu mà tòa quyết định OK, ông thiếu tiền casino, giờ chúng tôi cho ông vô tù 6 tháng, có vẫn tiếp tục được nhận tiền bệnh không?
Dạ, yeah, nếu mà bây giờ mình sau khi mình ra ở tù rồi mình tiếp tục làm được.
Dạ.
Yeah. Yeah. Có một cái hồi xưa nó giống như vậy, là má mình chết rồi, mà mình vẫn nhận tiền xấu xồ hoài, là mình không báo cáo.
Ồ. Oh.
Đó.
Đó là vi phạm luật.
Vi phạm luật, cái này cũng giống vậy. Cái người nào cash cái check này đó là cái người đó ở tù.
Yeah. Còn nếu bây giờ ổng vô tù 6 tháng rồi tháng thứ 7 ổng ra, ổng có 7 cái check đang để ở nhà, cash được không?
Cash luôn.
Tại đó tiền của ổng.
Dạ, yeah, tại tiền của ổng.
Ok, dạ, hy vọng trả lời câu hỏi của ông hỏi câu đó. Tại vì nếu vô tù hết cả đời luôn đó thì hay là quá nhiều đó, thì phải yêu cầu họ ngừng, khi nào mình ra là mình xin lại. Nhưng chỉ trong cái thời gian ngắn vài tháng thì mình vẫn tiếp tục nhận cái tiền đó, chỉ trừ nếu mà mình không muốn nhận mình trả lại cũng ok.
Dạ. Yeah.
Ok, dạ vâng, cảm ơn. Giờ thưa mời thính giả về kế tiếp cho xin tên là hello.
Hello.
Dạ, yeah, thưa chào ạ.
À. Dạ, yeah, tôi là Khánh, cho xin hỏi thăm cái câu là mình nhận được cái giấy của tòa kia mình đi làm chứng vụ đụng xe mình có cần đi không ạ?
Dạ, yeah, gọi là witness phải không ạ? Mình thấy một người, hai người nào đụng xe phải không ạ?
Witness, nhưng mà mình cũng có involve trong cái accident đó, nhưng mà lỗi của người khác chứ không phải lỗi của mình.
Dạ. Yeah. Ở cơ quan nào gửi tới, về tòa thành phố hay ở đâu ạ?
Ở Municipal Court của City á.
Đường Lô Bắc đó phải không ạ?
Đúng rồi.
Yeah. Ok. Luật sư David Vương.
Cái câu trả lời nó rất là dễ. Cái này là mình bị subpoena. Subpoena nghĩa là tòa yêu cầu mình đi lại đó làm chứng. Thì mình phải đi đó làm chứng. Nếu nói về luật.
Nếu nói về lý thuyết đó.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà nếu mà mình nói về thực tế.
Dạ. Yeah. Thì nếu mà bây giờ David đại diện cho anh Khánh đi. David nói là ok, chứng minh cho khách tôi biết là khách tôi có nhận được.
Rất là khó.
Rất là khó. Nhưng yeah. mà bây giờ anh Khánh lên trên đài, anh Khánh nói là anh Khánh nhận được. Thì David khuyên là tới bữa đó anh Khánh làm ơn đi giùm em.
Yeah. Ok. Thì cái lý do mà Thông hỏi anh em chúng tôi bàn cái đó là như vậy. Theo luật đó thì yes, mình phải đi.
Yeah.
Là nhận được cái subpoena là coi như cái lệnh tòa yêu cầu phải ra để làm chứng khai là những gì mình thấy. Nhất là mình là một trong những người bị đụng, những người khác làm lỗi với mình. Ok. Nhưng thực tế là như vậy. Mình đi thì đi. Mình không đi thì mình vi phạm luật. Nhưng mà cái luật này nó cũng như cái luật mà quăng rác hay phun nước miếng ngoài đường vậy đó. Yes, cái đó vi phạm luật. Có thể bị ticket, có thể bị phạt.
Yeah.
Nhưng ít bao giờ cảnh sát nào cho ticket dễ đó lắm.
Yeah.
Nếu mà tòa muốn, tòa có thể gửi cảnh sát tới nhà mình, mời mình đi, mời khéo và mời, và nếu mình không đi đó, họ sẽ còng tay mình bắt mình ra tòa luôn.
Yes.
Đó. Nếu mà mình không đi mà cái case nó lớn mà tòa bắt mình phải ra mặt, người ta có thể dời cái case lại để đợi mình. Mà mình không ra nữa, tòa sẽ ra một cái lệnh khác là chúng tôi kêu ông tới đây, nếu ông tới đây, chúng tôi sẽ cho người ra bắt và phạt tiền. Là tốn tiền, tốn kém của tòa phải đợi chúng tôi.
Và hai cái khác nhau là một cái là gửi thơ first class về. Một cái là họ subpoena mình bằng certified mail, hoặc là họ subpoena mình bằng một cái tờ giấy gọi là một người lính, hoặc một người cảnh sát, hoặc là một người có cái bằng đưa cái miếng giấy đó cho mình. Thì nếu mà mình đã nhận cái đó, mình phải đi.
Yeah.
Tại vì cái bữa đó mà mình nhận được mà mình không đi á, là cái hồ sơ đó xử phải ngừng lại.
Yeah.
Rồi ông chánh án, ông sẽ rất là bực mình và ông sẽ kêu người cảnh sát bắt mình.
Dạ, thì chánh án có quyền ra lệnh như vậy.
Dạ.
Đó thì theo luật thì phải ra. Thực tế thì mình không ra, cái hậu quả nó cũng không có quá khó khăn với mình. Nhưng mà nếu mà tòa muốn, tòa sẽ làm rất khó khăn cho mình.
Yes. Là tại vì nhiều lúc chúng ta bị một cái tích kịch đó là luật sư Thom. Là mình có bị cái tích kịch thì bữa đó mình ra tòa mình cãi. Ông cảnh sát, ông không có mặt. Thì mình thắng, mình đi về.
Yeah.
Thì bây giờ cái hồ sơ của anh á là đụng xe, thì anh là người làm chứng đụng xe như thế nào chứ không phải ông cảnh sát nữa, tại vì ông cảnh sát đâu có thấy đâu luật sư đâu.
Uh-huh.
Không, thì anh là người làm chứng về cái đụng xe này mà anh không có mặt bữa đó, thì cái ticket của cái anh bên kia được gọi là dismiss, bỏ.
Yeah.
Yeah.
Thì đó, thì giờ trả lời câu trả lời tóm tắt rồi. Tóm tắt lại là anh muốn đi đi, không đi thôi. Nhưng anh không đi có thể cái hậu quả nó không tốt cho anh. Nhưng mà kinh nghiệm của anh em chúng tôi thì ít có ai bị bắt bỏ tù lắm. Lâu lâu có bị, nhưng mà nếu mà anh xui có thể anh là người đầu tiên. Yeah. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Dạ thưa mời thính giả đầu tiên, kế tiếp cho xin tên là hello.
Hello, luật sư cho hỏi thăm tôi tên Long á, mà tôi có mướn cái chỗ làm neo á, mà cái rút nó bị chảy hoài, trời mưa nó chảy xuống mà kêu nó lại sửa thì nó sửa hai lần rồi nó cũng vẫn còn chảy, mà khoảng 3-4 tháng nay rồi tôi kêu nó lại sửa nó không sửa, mà gọi nó lại thì nó cũng không lại, mà nó cũng không trả lời nữa. Bây giờ tôi phải làm sao luật sư?
Anh có cái lease trong tay không?
Dạ.
Cái lease á, cái copy của cái lease, cái giấy tờ mướn nhà đó.
Dạ có anh, có. Okay.
Trong đó có ghi rõ ràng là người ta phải chịu trách nhiệm với nóc nhà đúng không?
Dạ nó sửa toàn bộ hết anh.
Dạ, ok. Luật sư David nghĩ bây giờ anh nên làm như thế nào? Cái này nó hơi tế nhị là mình gây ấy, mình phải nhớ nghĩ kỹ lại là nếu mình gây là chủ building là cái hậu quả là có thể như thế nào?
Dạ, yeah. Và cái điều thứ nhất á, ở trong cái luật về địa ốc á, có một cái luật nó gọi là Statute of Frauds. Statute of Frauds là những cái vì mình làm, mình nên làm bằng giấy tờ thì mình mới chứng minh được. Thì anh Long á, điều thứ nhất á, anh Long nên viết thơ. And anh Long nên viết một cái thơ mà anh Long viết gửi đi bằng một cái first class and một cái certified mail. Anh Long trình diện trong cái lá thơ đó từ đầu đến đuôi chuyện gì xảy ra. Thà mình nói với người landlord là mình phải cần sửa cái này. Trong meantime mà cái lá thơ nó đi đó, nếu mà mưa mà hộp nước mưa giọt, anh nên quay phim, anh nên chụp hình, anh nên chùi, anh nên rửa. Rồi cuối cùng hết á, thì anh phải sửa thôi. Là tại vì anh không sửa thì anh mất khách. Đúng không? Mà nó lạ một cái, luật sư Thom, cái luật á, là anh không có quyền trừ cái tiền sửa mà anh viết cái check tiền rent bớt lại.
Đúng vậy. Đó là một cái bẫy mà những người thấy, những người muốn nhà người ta thấy rất là vô lý. Ủa? Tôi làm hết trách nhiệm của tôi là mỗi tháng tôi trả tiền nhà.
Yeah.
Tôi không phá phách, không đụng chạm ai hết.
Yeah.
Mà bây giờ ông chủ không làm hết trách nhiệm của ông. Thì tôi có quyền trừ tiền nhà nó không? Theo kinh nghiệm của anh em chúng tôi là 95% tất cả những cái lease đều ghi rõ ràng trong đó là như vậy. Tiền nhà là tiền nhà, tiền sửa chữa, tiền cắt cỏ, tiền alarm, tiền gì đó, tiền cúp điện, xì nước, dột nóc nhà đó, cái đó là khác. Mỗi tháng bắt buộc phải trả tiền nhà, không trả tiền nhà, mất cái lease bị đuổi ra và phải trả tiền, bị tiền phạt hay là tiền tốn kém của chủ building nữa.
Yeah.
Đó. Thì Bởi vì lý do nãy Thông nhắc là nếu mà mình gây chủ building thì mình phải có đầy đủ bằng chứng, và có thể họ về sau này họ không có renew cái lease của mình. Thí dụ cái lease của anh đi còn có 6 tháng nữa thì anh nên chuẩn bị là nếu mà mình đụng với lại chủ building đó, tìm chỗ khác để mướn, rồi mình thưa luôn. Mình thưa làm sao? Là mình thưa là tại vì họ làm mất business, mất khách, mình bị lỗ.
Yeah.
Đó. Thì mình làm, thì mình phải chuẩn bị như vậy. Nhưng mà nếu cái lease mình còn có 4-5 năm nữa thì không sao. Trách nhiệm của họ, họ phải làm. Đó.
Yeah.
Nhưng chương trình luật pháp về đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.